Chương 432, Di Hồng Viện đoàn xây, H2, chương 432, Di Hồng Viện đoàn xây, H2. Mục Vân Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Chu Minh gặp Mục Vân Phong ánh mắt sáng rực nhìn qua tới, còn cùng Tô Vũ Tình thấp giọng trò chuyện, càng là dọa đến hồn bất phụ thể. Gần như muốn co lại đến dưới đáy bàn đi, mang theo tiếng khóc nức nở thấp giọng nói, "Bài, thủ tịch, Mục sư huynh hình như phát hiện chúng ta." Hắn cùng Tô sư tỷ đang thương lượng đây. Chúng ta có phải hay không nên? Nên cái gì? Tần Phong đánh gây hắn, ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, chờ lấy là được. Ghi nhớ, chúng ta là đến điều tra nghe ngóng cái eo thẳng tắp chút. Hắn lời còn chưa dứt, đối diện bao xương Mục Vân Phong tựa hồ làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn đứng dậy, đối Tô Vũ Tình khẽ gật đầu, liền trầm mặt, trực tiếp hướng về Tần Phong bao xương của bọn họ đi tới. Tới. Đến rồi. Mục sư huynh đến đây. Chu Minh em thanh phát run. Lưu Vân Phong cũng vô ý thức đứng thẳng lưng, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tần Phong nhưng như cũng ngồi, thậm chí còn thuận tay cho mình lại rót chén trà, chỉ là ánh mắt bình tĩnh đón lấy cửa ra vào. Tiếng bước chân dừng ở bên ngoài dạm, lập tức cửa bị không nhẹ không nặng địa gõ vang. Tần Phong nhấc lên cái cằm, Chu Minh đành phải kiên trì, run rẩy đi mở cửa. Cửa mở ra, Mục Vân Phong thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở cửa ra vào, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng này song sắc bén ánh mắt lại phảng phất có thể đem người đâm xuyên. Ánh mắt của hắn đầu tiên là tại Chu Minh ảm đạm trên mặt đảo qua, lại lướt qua Lưu Vân Phong, cuối cùng dừng lại tại bình yên ngồi trên thân Tần Phong. Tần sư đệ Mục Vân Phong mở miệng, âm thanh ổn định, nghe không ra hỉ nộ, ngươi cũng bởi vì đại trưởng lão chuyện này tới. Trong lòng Tần Phong sững sờ, tình huống như thế nào? Thanh Trần cái kia lô núi châu lão đạo, cái kia lão đang có thể có chuyện gì? Ta cái này làm đồ đệ làm sao không biết? Tần Phong ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt nhưng là rất bình tĩnh. Hắn mượn đặt chén trà xuống động tác, nháy mắt suy tư, lại dương mắt lúc đã là mang theo vài phần vừa đúng nghi hoặc cùng hiểu rõ. Chẳng lẽ một sư đệ cùng Tô sư muội cũng là vì việc này mà đến? Mục Vân Phong giữa lông mày cau lại, trong mắt lướt qua một tia lo nghĩ, lập tức hỏi, chẳng lẽ không phải đại trưởng lão để ngươi tới? Tần Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí tự nhiên nói tiếp, chuyện đột nhiên xảy ra, gia sư chỉ phân phó ta tới đây chờ, nói là tự sẽ có người tiếp ứng, lại báo cho trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn dừng một chút, mang theo vừa đúng thăm dò, chẳng lẽ một sư đệ cùng Tô sư muội chính là gia sư nói tới tiếp ứng người? Mục Vân Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khẽ bước cầm nói, đúng vậy. Nhưng hắn lập tức lại nhìn về phía một bên bức dứt Chu Minh cùng Lưu Vân Phong, hỏi, việc này quan hệ không nhỏ, Tần sư huynh vì sao còn mang theo hai vị này sư đệ cùng đi? Tần Phong trên mặt giả bộ một vẻ thẹn thùng, hắn đưa tay ho nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần ngượng ngùng. Gia sư chỉ để ta tới chỗ này, không dối gạt hai vị, bực này phong nguyên nơi, ta thật là lần đầu đến, trong lòng thực tế không chắc. Liền nghĩ đến nhiều mang hai cái tin được sư đệ, cũng tốt lẫn nhau chăm sóc, để tránh làm việc lạnh nhạt, lộ vết tích. Hắn lời nói không nói tận, lưu mạch, để lại thông điệp, bộ phận lại càng lộ vẻ chân thật. Một bên yên lặng nghe Tô Vũ Tình nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế. Tần sư huynh tâm trí một lòng, say mê kiếm đạo, liền bực này địa phương đều là lần đầu tiến vào, đủ thấy ngày thường tiết kiệm thủ tâm, không vì ngoại vật chỗ quấy nhiễu. Nàng nhìn hướng Tần Phong trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác tán động. Lời nói này nói đến Lưu Vân Phong ở bên cạnh nghe đến khỏe mắt chực nhảy, trong lòng âm thầm líu lưới. Lần đầu tiên tới, vừa rồi điểm rượu kêu cô nương cái kia một mạch mà thành tư thế, so khách quen còn quen khách. Thủ tịch cái này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh, thật sự là lô hỏa thuần thanh. Liền ngươi, lần đầu tiên tới, lừa gạt quỷ a? Hắn nhịn không được lén lút liếc nhìn Chu Minh, chỉ thấy Chu Minh cũng là một mặt ngậm nhiên, phản phất còn không có từ cái này chuyển tiếp đột ngột kịch bản bên trong lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt viết đầy, đây là ta biết vị kia kiếm pháp siêu tuyệt thủ tịch sao? Nói dối há mồm liền ra còn giọt nước không lọt. Mục Vân Phong gặp Tần Phong giải thích được hợp tình hợp lý, liền không tại xoắn xuýt tại đây. Hắn nghiêm mặt, thấp giọng nói, việc này liên lụy rất rộng, nơi đây nhiều người phức tạp, cuối cùng không phải là chỗ nói chuyện. Tần sư huynh, không bằng rời bước đến ta gian kia xương phòng nói tỉ mỉ. Tần Phong lập tức gật đầu, nên như vậy. Hắn lập tức chuyển hướng Chu Minh cùng Lưu Vân Phong, thần sắc khôi phục thủ tịch cẩn thận, phân phó nói, hai người các ngươi trước về tông môn, ta theo một sư đệ, Tô sư muội bàn bạc chút chuyện quan trọng, sau đó liền về. Là, thủ tịch. Hai người vội vàng ứng thanh, trong lòng tuy tốt kỳ, nhưng cũng biết điều địa không hỏi thêm nữa. Ghi nhớ Tần Phong lại bổ sung một câu, hôm nay xuống núi chỉ là bình thường đi lại, trở về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đệ tử minh bạch. Chu Minh cùng Lưu Vân Phong nghiêm nghị trả lời, lập tức hành lễ thối lui. Tần Phong lúc này mới chuyển hướng Mục Vân Phong cùng Tô Vũ Tình, đưa tay ra hiệu, Mục sư đệ, Tô sư muội, mời. Mục Vân Phong nghiêng người dẫn đường, Tô Vũ Tình cũng khẽ gật đầu. Ba người liền cùng nhau hướng đi Mục Vân Phong bọn họ gian kia càng thêm ẩn nấp sương phòng. Lưu lại Chu Minh cùng Lưu Vân Phong tướng mạo rõ xét, nhìn xem đầy bàn món ngon cùng mấy vị không biết nên đi nên lưu cô nương, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cái kia, các cô nương, thịt rượu đã dâng đủ, các ngươi. Chu Minh kiên trì mở miệng, muốn đuổi các nàng đi. Một vị hơi lớn tuổi cô nương ánh mắt lưu chuyển, cười duyên nói, các công tử điểm rượu đồ ăn cùng chúng ta tỉ bội hầu hạ, cái này tiền bạc. Chu Minh sững sờ, lúc này mới nhớ tới còn chưa thanh toán. Thủ tịch đi theo một sư huynh đi, cái này sổ sách. Hắn nhìn xem Lưu Vân Phong. Lưu Vân Phong cũng trợn tròn mắt, trên thân hai người mang tiền cộng lại, chỉ sợ cũng không đủ một trận này chi tiêu thêm khen thưởng. Cuối cùng vẫn là Chu Minh cơ linh, lấy ra Tần Phong cho lúc trước hắn quản lý lớp huấn luyện tạp vụ ngân đại, nhịn đau thanh toán sổ sách. Lại ngoài định mức cho chút tán toái bạc đuổi rồi các cô nương, lúc này mới cùng Lưu Vân Phong giống như chạy nạn đồng dạng, vội vàng ly khai Di Hồng Viện. Về núi trên đường, hai người đều trầm mặc, tiêu hóa lấy hôm nay cái này không thể tưởng tượng kinh lịch. Mà Lưu Vân Phong cuối cùng nhịn không được, nói khẽ với Chu Minh đạo, Chu sư minh, ngươi nói, thủ tịch hắn, Thật sự là lần thứ nhất đi chỗ đó loại địa phương. Chu Minh khỏe miệng giật một cái, nhớ tới Tần Phong cái kia ứng đối tự nhiên, nói dối không nháy mắt rằng dấp, thật lâu mới nghẹn ra một câu. Thủ tịch làm việc, cao thâm khó dò, không phải người thường có khả năng ước đoán. Chuyện hôm nay, người ta ghi nhớ kỹ, miệng kín như bưng. Lưu Vân Phong rất tán thành gật đầu, trong lòng đối Tần Phong kính sợ, lại nhiều mấy phần khó mà diễn tả bằng lời phức tạp ý vị. Mà Di Hồng Viện gian kia càng thêm ẩn nấp trong sương phòng, chân chính mật đảm vừa mới bắt đầu. Tần Phong rất hiếu kỳ, Thanh Trần lao đạo cái kia lao đăng, đến cùng con hắn cái này thần truyền đệ tử làm cái gì yêu thiêu thân. Mà Mục Vân Phong cùng Tô Vũ Tỉnh, lại đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Trong lòng hắn bắt quái chi hỏa đã cháy hừng hực. Chương 433, Kinh Thiên Đại Qua, bên trên, chương 433, Kinh Thiên Đại Qua, bên trên. Di Hồng Viện, một gian khác càng thêm yên lặng trong sương phòng. Cửa sổ đóng chặt, ba người quanh bàn mà ngồi, trên bàn chỉ bày một bình trà xanh, bầu không khí ngưng trệ. Thần sư Minh Mục Vân Phong trước tiên mở miệng, thần sắc nghiêm nghị. Tất nhiên đại trưởng lão để ngươi trước đến, có chút phủ đuổi chuyện xưa, cũng nên để ngươi biết được. Trong lòng Tần Phong khẽ nhúc nhích. Xem ra vẫn là cái kinh thiên lớn dưa, có ý tứ, ta thích. Việc này, muốn theo 30 năm trước nói lên. Một Vân Phong âm thanh âm u, phản phất sợ đã quay rầy ngày xưa bụi bặm. Năm đó, Thanh Trần sư ba du lịch giang hồ lúc, từng cùng một vị nữ tử quen biết hiểu nhau. Nữ tử kia, cũng đối sư ba tình căn thâm trùng. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng. Liên Thanh Trần cái kia lôi thôi lết thiết bộ dáng, còn có thể có người thích. Sợ không phải cái nào trong núi sâu thôn cô chưa từng thấy các mặt của xã hội a. Chỉ nghe Mục Vân Phong tiếp tục nói, còn nữ kia tử cũng không phải là gia đình bình thường xuất thân, nàng chính là lúc ấy uy trấn giang hồ thiên ma giáo giáo chủ Mộ Dung Tiêu duy nhất ái nữ Mộ Dung Tuyết. Tần Phong mới vừa vào miệng trà kém chút phun ra ngoài, cưỡng ép nuốt xuống, trong lòng đã là sóng to gió lớn. Thiên ma giáo Mộ Dung Tiêu nữ nhi, Thanh Trần lao đạo lá gan này rất lớn a, liền ma giáo giáo chủ khuê nữ cũng dám trêu chọc. Hắn lập tức lại oán thầm, bất quá cái kia ma giáo giáo chủ nữ nhi ánh mắt khẳng định cũng không ra thế nào, không phải vậy có thể coi trọng Thanh Trần, đoán chừng dài đến cũng không có gì đặc biệt. Nghe nói, cái kia Mộ Dung Tuyết dung mạo tuyệt thế, tài hoa hơn người, năm đó tại trên giang hồ có Tuyết Tiên tử danh xưng, hâm mộ người như cá giết sang sông. Tô Vũ Tình ở một bên nhẹ giọng bổ sung, thanh lãnh giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác than thở. Trong lòng Tần Phong thương tiếc không thôi, mẹ kiếp, cải trắng tốt đều để heo cho hủi. Một Vân Phong sắc mặt nặng nề, tiếp tục nói, về sau, Mộ Dung Tuyết có thai. Việc này cuối cùng không thể gạt được Thiên Ma giáo chủ Mộ Dung Tiêu. Mộ Dung Tiêu tức giận, ép hỏi phía dưới, mới biết đối phương đúng là Tam Thanh Tông chân truyền đệ tử, Thanh Trần. Mộ Dung Tiêu đích thân tìm tới tông môn, muốn lấy thuyết pháp hoặc là muốn Thanh Trần sư bá cho cái bàn giao. Song phương không hài lòng, xung đột không thể tránh được. Quá trình cụ thể không rõ, chỉ biết lần kia gặp mặt tan rã trong không vui, Mộ Dung Tiêu đem nữ nhi mang về trong giáo chặt chẽ trông giữ. Mấy tháng sau, Mộ Dung Tuyết lâm buồn thời khắc, Thanh Trần sư bá không biết làm sao nhận được tin tức, lại độc thân xâm nhập Thiên Ma giáo trọng địa muốn đem Mộ Dung Tuyết mang đi. Mục Vân Phong nói đến đây, dừng một chút, âm thanh thấp hơn. Mộ Dung Tiêu cùng Thanh Trần sư bá hai người gặp nhau, không biết thế nào, lại xảy ra tranh chấp, hoặc là lúc ấy tình thế bức bách. Tóm lại, tại chỗ độc thủ, dẫn tới Thiên Ma giáo cao thủ vây công. Trong hỗn loạn, Mộ Dung Tuyết hoảng sợ sinh non, lại gặp khó sinh. Hắn thở dài một tiếng, cuối cùng, Mộ Dung Tuyết hương tiêu ngọc vẫn, chỉ để lại một cái vừa ra đời bé gái. Cái kia bé gái chính là Mộ Dung Tuyết cùng Thanh Trần sư bá chi nữ, lấy tên Mộ Dung Yên. Cái gì? Ngươi nói Mộ Dung Yên? Tần Phong lúc này là thật nhịn không được, thấp giọng hô lên tiếng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Người này còn thiếu ta 10 vạn lượng ở đâu, thế mà còn là cái kia lão đăng nữ nhi. Tin tức này lượng quá lớn, dù là Tần Phong tâm lý tố chất vững vàng, giờ phút này cũng cảm thấy não có chút ông. Cái này quan hệ cũng quá loạn. Thanh Trần lao đạo không chỉ có cái ma giáo tiền nhiệm thánh nữ tình nhân cũ, còn có cái lưu lạc tại bên ngoài nữ nhi. Mà còn nữ nhi này còn hảo chết không chết cùng chính mình có chút liên lụy, thiếu chính mình 10 vạn khoản tiền lớn. Một Vân Phong cùng Tô Vũ Tình gặp Tần Phong phản ứng to lớn như thế, tưởng rằng hắn là khiếp sợ tại đoạn này bí ẩn quá khứ, cùng với đột nhiên toát ra cái này sư muội. Thần sư huynh cũng nhận biết Mộ Dung Yên người này. Tô Vũ Tình bén nhạy hỏi. Tần Phong cấp tốc tập trung ý chí, trên mặt lộ ra phức tạp cười khổ. Đâu chỉ nhận biết, nàng thiếu ta tiền đâu? Cái kia sau đó thì sao? Tần Phong truy hỏi. Chuyện sau đó càng thêm quanh co. Mộ Dung Tiêu mặc dù hận Thanh Trần sư bá tận xương, nhưng đối ngoại tôn nữ Mộ Dung Yên lại chưa giận chó đánh mèo. Đưa nàng lưu tại trong giáo nuôi dưỡng, đối ngoại chỉ xưng là nhận nuôi bé gái mồ côi, nhưng cũng chưa tận lực che giấu thân mẫu thân phận. Mộ Dung Yên liền tại trong ma giáo lớn lên, bởi vì thân phận đặc thù, tình cảnh vi diệu, nhưng cũng luyện thành một thân bản lĩnh. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí càng lộ vẻ nghiêm trọng. Ngay tại lúc mấy tháng trước, Thiên Ma giáo nội bộ phát sinh biến cố. Giáo chủ Mộ Dung Tiêu bởi vì luyện công nóng lòng cầu thành, vô ý tẩu hỏa nhập ma, không thể không khẩn cấp bế quan. Phó giáo chủ Vũ Văn Thác thừa cơ làm loạn, kết hợp trong giáo mấy vị trưởng lão lấy giáo chủ bế quan, cần nhân chủ cầm đại cục làm lý do, kỳ thực trắng trận bài trừ đối lập, trưởng không quyền bính. Mộ Dung Yên không biết từ chỗ nào phát hiện Vũ Văn Thác cấm mưu, thậm chí có thể nắm giữ một số mấu chốt chứng cứ, tính toán liên hệ còn tại bế quan trong nước và ngoài nước công, nhưng bất hạnh bị Vũ Văn Thác người phát hiện. Vũ Văn Thác là tuyệt hậu mắc, lúc này hạ lệnh bắt giết Mộ Dung Yên. May mà bên cạnh Mộ Dung Yên còn có mấy vị chung với mâu thân hắn Mộ Dung Tuyết bộ hạ cũ liều chết bảo vệ, nàng lúc này mới may mắn chạy ra Thiên Ma giáo tổng đàn. Nhưng một đường gặp phải Vũ Văn Thác phái ra cao thủ truy sát. Theo chúng ta nhận được tin tức mới nhất, nàng cùng mấy tên hộ vệ tại phải trả cái giá nặng nề về sau, cuối cùng tạm thời thoát khỏi truy binh, nhưng tung tích không rõ. Thần Phong nghe đến đó, trong lòng đã nhanh chóng tính toán. Xem ra người này cũng không dễ dàng à, lúc trước chính mình gặp phải nàng thời điểm, nàng còn thân chúng kịch độc đây. Nếu không phải gặp gỡ ta, sợ là chết sớm. Không được, một hồi phải đi tìm Lao Đăng tìm muốn điểm bất và phí.
Đúng, nàng thiếu ta 10 vạn lượng tử, cũng phải tìm Lao Đăng muốn, dù sao tử nợ cha trả, thiên kinh địa nghĩa.
Cái kia Thanh Trần Sư Bá đâu? Thần Phong hỏi tới, hắn nhưng có biết việc này.
Thanh Trần Sư Bá tựa hồ một mực trong bóng tối chú ý nữ nhi này.
Tô Vũ Tình tiếp lời nói, âm thanh thanh lãnh.
Mộ Dung Yên trốn đi không lâu sau, Sư Bá liền có điều phát giác, vận dụng một số không muốn người biết mạng lưới quan hệ truy tra tâm tích của hắn.
Chúng ta cũng là phụng nhị trưởng lão chi mệnh hiệp trợ điều tra lúc, mới mơ hồ biết được, Sư Bá truy tra manh mối cuối cùng chỉ hướng
Thanh Thủy Trấn.
Thanh Thủy Trấn.
Thần Phong trong lòng hơi động.
Không sai.
Một Vân Phong gật đầu, thấp giọng.
Mà còn, trải qua chúng ta mấy ngày nay trong bóng tối điều tra nghe ngóng, kết hợp một chút giải rác manh mối, chúng ta hoài nghi.
Vị kia gần đây tại Di Hồng Viện thanh danh vang dội, thần bí khó lường mới hoa khôi thanh chỉ cô nương vô cùng có khả năng chính là cải trang giả dạng, ẩn nấp ở đây Mộ Dung Yên.
Cái gì?
Tần Phong lần này là thật kinh hãi, đống nhiên dương mắt, cái kia mới tới hoa khôi.
Nàng là Mộ Dung Yên.
Quá tốt rồi.
Nàng quả nhiên tại Thanh Thủy Trấn.
Chạy được hòa thượng chạy không được miếu.
Lần này ta 10 vạn lượng có chỗ dựa rồi.
Chương 434, Kinh Thiên Đại Qua, phía dưới, chương 434, Kinh Thiên Đại Qua, phía dưới.
Hắn cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, trên mặt lập tức lộ ra ngưng trọng cùng lo lắng đan vào thần sắc.
Lại có việc này.
Nếu thật là Mộ Dung sư muội,
nàng giờ phút này chẳng lẽ không phải vạn phần nguy hiểm?
Cái kia Thiên Ma giáo truy binh, còn có cái kia Vũ Văn Thác, tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng.
Cái này Di Hồng Viện nhiều người phức tạp, tuyệt không phải nơi ở lâu.
Thần sư huynh nói cực phải.
Một Vân Phong thần sắc nghiêm nghị, đây cũng là chúng ta nóng lòng kiểm chứng nguyên nhân.
Nếu nàng thật sự là Mộ Dung Yên, chúng ta nhất định phải nhanh cùng nàng bắt được liên lạc, một phương diện báo cho nàng Thanh Trần sư bá đang tìm nàng, có lẽ có thể cung cấp che chở.
Một phương diện khác, cũng muốn nhắc nhở nàng nơi đây có thể đã bị Thiên Ma giáo cơ sở ngầm để mắt tới, cần nhanh làm tính toán.
Hắn nhìn hướng Tần Phong, trong ánh mắt mang theo trưng cầu.
Tần sư huynh đã là Thanh Trần trưởng lão thân truyền, lại cùng Mộ Dung Yên
từng có tiếp xúc,
không biết có thể nghĩ cách, tại không làm cho người khác hoài nghi dưới tình huống, tiếp cận đồng thời xác nhận vị kia thanh chỉ cô nương thân phận.
Nếu thật là nàng, chúng ta cần nghĩ cách mang nàng rời đi, hoặc ít nhất thành lập đáng tin liên hệ.
Trong lòng Tần Phong vui mừng nở hoa, đây quả thực là ngủ gật đưa cái gối.
Hắn đang lo không có lý do danh chính ngôn thuận đi nhận biết vị kia hoa khôi, thuận tiện đem sổ sách tính toán đây.
Việc nghĩa chẳng từ.
Tần Phong vô bàn đứng dậy, kém chút đụng lật chén trà, thần sắc nghiêm nghị.
Mộ Dung sư muội thân thế long đong, bây giờ lại hãm hiểm cảnh, về công về tư, sư minh ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến.
Chỉ là,
trên mặt hắn lộ ra vừa đúng khó xử cùng suy nghĩ sâu xa.
Chỉ là,
ta vừa mới nghĩ lại, Mộ Dung sư muội tất nhiên lựa chọn chạy trốn tới khoảng cách Tam Thanh Tông không xa Thanh Thủy Trấn ẩn nấp, thậm chí không tiếc khuất thân ở nơi này là hoa khôi, sợ rằng cũng không phải là đối tự thân tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả.
Hắn nhìn xem Mộc Vân Phong cùng Tô Vũ Tình, chậm rãi phân tích nói,
nàng tất nhiên biết thân thế của mình, cũng biết Thanh Trần sư bá liền tại Tam Thanh Tông, có thể nàng thà rằng mạo hiểm ẩn thân nơi bướm hoa, cũng không muốn trực tiếp lên núi nhận thân xin giúp đỡ.
Nguyên do trong này, sợ rằng không đơn giản.
Thần Phong thở dài, ngữ khí mang lên một tia nặng nề.
Có lẽ nàng đối năm đó chuyện xưa vẫn có tâm kết, đối sư phụ ta
cũng không phải là hoàn toàn không có oán hận.
Dù sao, Mộ Dung tiền bối là vì sao mà chết, nàng từ nhỏ tại trong ma giáo lớn lên, nghe nói phiên bản, sợ rằng cùng chúng ta không hoàn toàn giống nhau.
Tùy tiện tiếp cận, nếu nàng lòng mang chống đối, ngược lại có thể đả thảo kinh xà, thậm chí làm ra càng cực đoan cử động.
Một Vân Phong nghe vậy, cau mày, chậm rãi gật đầu, thần sư huynh suy nghĩ chu toàn.
Điểm này, chúng ta ngược lại là sơ sót.
Mộ Dung Yên hoàn cảnh lớn lên phức tạp, nàng đối Thanh Trần sư bá, thậm chí đối toàn bộ Tam Thanh Tông thái độ, xác thực khó mà dự liệu.
Nếu nàng trong lòng còn có khúc mắc, chúng ta lấy cứu nàng hoặc mang nàng đi gặp phụ thân làm lý do tùy tiện tiếp xúc, rất có thể hoàn toàn ngược lại.
Tô Vũ Tình cũng nói khẽ, huống hồ nàng lựa chọn ẩn thân Di Hồng Viện, có lẽ cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì nơi đây ngư long hỗn tạp dễ dàng ẩn nấp.
Nơi đây bối cảnh phức tạp, thông tin linh thông, có lẽ nàng cũng tại trong bóng tối điều tra cái gì, hoặc là chờ đợi cái gì.
Không sai.
Tần Phong đồng ý nói, do đó chúng ta dù cho muốn tiếp xúc, cũng cần coi trọng phương thức phương pháp,
không thể lấy người cứu vớt hoặc phụ thân hắn sứ giả khoan dung xuất hiện, như thế sẽ chỉ kích thích nàng cảnh giác thậm chí nghịch phản.
Có lẽ trước tiên có thể từ cố nhân hoặc đồng đạo thân phận cắt vào, lấy được nàng sơ bộ tín nhiệm, lại chậm rãi hiểu rõ nàng ý tưởng chân thật cùng tình cảnh.
Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, việc này liền giao cho ta à, dù sao ta cùng Mộ Dung Yên cũng coi như có biết.
Mộ Dung Yên a Mộ Dung Yên, ngươi có thể ngàn vạn phải thật tốt.
Ta 10 vạn lượng bạc đều thắt ở trên người ngươi.
Lần này, chúng ta nhưng phải thật tốt hàn huyên một chút.
Một Vân Phong trầm ngâm một lát, tần sư huynh phương pháp này rất ổn thỏa, càng thêm ổn thỏa.
Chỉ là,
thời gian cấp bách, Thiên Ma giáo truy binh chẳng biết lúc nào liền sẽ tìm tới.
Chúng ta cần tại bảo đảm nàng an toàn điều kiện tiên quyết, mau chóng lấy được tiến triển.
Ta minh bạch.
Thần Phong gật đầu, nhìn ta a, sơn nhân tự có diệu kế.
Di Hồng Viện loại này phong nguyệt chi địa không phải là chính mình sân nhà sao?
Chỉ cần mình tùy tiện lộ hàng tài hoa, cái này chỉ là hoa khôi còn không dễ như trở bàn tay.
Tần Phong gọi tới Tú bà, lấy ra 10 lượng bạc đưa tới, làm phiền mụ mụ, lấy một tấm tốt nhất cổ cầm đến, ta muốn ngẫu hứng một khúc.
Tú bà tiếp nhận bạc, mặc dù có chút kinh ngạc vị công tử ca này làm sao đột nhiên muốn đánh đàn, nhưng có tiền chính là khách, vội vàng ứng thanh đi.
Không bao lâu, hai tên quy nô nhấc lên một tấm cổ phát thất huyền cầm đi vào, cẩn thận bày ra tại trong dạng cầm trên bàn.
Cầm thân đen nhánh tỏa sáng, hiển nhiên là thường xuyên bảo dưỡng hảo cầm.
Tần Phong đi đến cầm trước bàn, nhẹ nhàng kích thích một cái dây đàn, tranh nhưng có âm thanh, âm sắc réo rắt. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, quay người đối với một mặt nghi hoặc Mộc Vân Phong cùng Tô Vũ Tình, nhếch miệng lên một vệt mang theo vài phần tự đắc mỉm cười.
Là thời điểm để các ngươi biết, ta Tần Phong vì sao được xưng là cầm kiếm song tuyệt. Hắn đặc biệt dừng một chút, tăng thêm ngữ khí. Mà cái này cầm chữ, vì sao muốn xếp tại kiếm chữ trước đó? Một Vân Phong cùng Tô Vũ Tình liếc nhau, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Một Vân Phong trần chờ nói, Tần sư huynh là muốn lấy tiếng đàn, dẫn ra Mộ Dung Yên. Tần Phong nụ cười trên mặt cứng một cái, trong lòng âm thầm nổ nước bọn. Vi vi, trọng điểm là ta. Trọng điểm là ta cái này cầm kiếm xong tuyệt tiết rồi. Là ta cao siêu cầm kỹ. Các ngươi làm sao lại chỉ muốn đến nhận chức vụ đâu? Có thể hay không có chút nghệ thuật tế bào? Hắn vốn định thật tốt thanh tú một đợt cầm kỹ, chấn động hai vị này đồng môn, thuận tiện thỏa mãn một cái biểu hiện của mình muốn. Hiện tại xem ra, có loại đàn gậy hai châu cảm giác. Được rồi, cùng hai cái này trừ luyện kiếm kiếm si đọ sức làm gì? Tần Phong nội tâm bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lại không tốt biểu lộ, chỉ có thể theo một Vân Phong lời nói, ra vẻ thâm trầm gật gật đầu. Xem như thế đi, cái này Phong Nguyệt Chi Địa Hoa Khôi, không phải đều yêu thích thi tử, khúc đàn sao? Hai vị chờ lấy nhìn ta làm sao dùng tiếng đàn, đem cái kia Hoa Khôi dẫn ra ngoài. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tại cầm trước bàn ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay sờ nhẹ lạnh buốt dây đàn, cả người khí chất phảng phất nháy mắt trầm tĩnh lại, cùng vừa rồi cái kia nhảy thoát mưu đồ dáng dấp như hai người khác nhau. Một Vân Phong cùng Tô Vũ Tình thấy thế, cũng tập trung ý chí, ngưng thần mà đợi. Chen, cái thứ nhất nốt nhạc vang lên, thanh thúy xa xăm, phảng phất một giọt thanh tuyển rơi vào đầm sâu. Ngay sau đó, tiếng đàn róc rách chạy xuôi mà ra, lúc đầu thư giãn ôn hòa, như ngày xuân nắng ấm, gió nhẹ vung liễu. Tiếp theo dần dần chuyển réo rắt sục sôi, hình như có kiếm khí ẩn vào trong đó, phá không xuyên vân, nhưng lại cùng tiếng đàn hoàn mỹ dung hợp, không có chút nào đột ngột cảm giác. Tần Phong đàn đấu cũng không phải gì đó nổi danh trên đời cổ khúc, mà là ngẫu hứng tác phẩm. Chương 435, cái gì là cầm kiếm song tuyệt, 1, chương 435, cái gì là cầm kiếm song tuyệt, 1. Tiếng đàn lúc thì như mây trôi phiêu miểu bất định, lúc thì lại như trường kiếm phong mang tất lộ. Đã có văn nhân nhã sĩ nhàn hạ thoải mái, lại ẩn chứa võ giả đặc hữu âm vang khí khái. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, tại hắn chỉ bên dưới lại nước sữa hòa nhau, liền thành một khối. Càng khó hơn chính là, trong phảng phất ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ ý. Một Vân Phong cùng Tô Vũ Tình đều là kiếm đạo cao thủ, đối ý cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia tiếng đàn cũng không phải là đơn thuần âm nhạc, mà giống như là một loại vô hình tâm niệm ba động, theo nốt nhạc khuyết tán ra tới. Cái này ba động bên trong, đã có đối sông núi tự nhiên cảm ngộ, có đối kiếm đạo chí lý thuyết minh. Thậm chí, còn mơ hồ xen lẫn một tia như có như không, phức tạp lo lắng cùng tìm kiếm. Loại này lấy âm luật gánh chịu ý niệm, câu thông tâm thần thủ đoạn, đã gần như đạo phạm chủ, tuyệt không phải phạm tục nhạc công có thể bằng. Một Vân Phong cùng Tô Vũ Tình mới đầu còn có chút không hiểu ý nghĩa, nhưng nghe lấy, thần sắc dần dần thay đổi đến chuyên chú, tiếp theo chuyển thành kinh ngạc. Cuối cùng hóa thành khó mà che giấu chấn động. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, Tần Phong câu kia cầm phía trước, kiếm ở phía sau tuyệt đối không phải nói ngoa. Như thế cầm đạo tạo nghệ, đã không phải phàm tục, cảnh giới của hắn chi cao, sợ rằng còn tại rất nhiều sở trường đạo này mọi người bên trên. Cái này tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, càng cần thiên phú cực cao cùng nội tính. Khó trách hắn có thể lấy cơ sở kiếm pháp suy diễn ra kinh người như vậy ý cảnh, nguyên lai đối ý lĩnh nộ cùng khống chế, sớm đã thông qua cầm đạo rèn luyện lô hỏa thuần thanh. Tiếng đàn như thủy ngân tiêu chảy địa, xuyên thấu cửa bao xương phi vách tường, từng kia từng sợi địa thẩm thấu đến Di Hồng Viện các nơi. Mới đầu, đại sảnh bên trong ồn ào náo động cũng không lập tức lắng lại, tiếng tỳ bà, trêu chọc âm thanh, hoàn tù tỳ âm thanh vẫn như cũ hỗn tạp. Nhưng dần dần, tới gần Tần Phong bao xương cái kia một bên khách nhân, đầu tiên phát giác khác thường. Ân, tiếng đàn này. Một vị đang cùng bạn bè uống rượu Cẩm Bảo văn sĩ nâng chén tay dừng ở giữa không trung, nghiêng hai lắng nghe, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Réo rắt trong mây, nhưng lại giấu giếm sắc bén. Là người phương nào tại đàn đấu? Di Hồng Viện khi nào có bực này nhạc công? Bên cạnh hắn bằng hữu cũng buông đũa xuống, ngưng thần lắng nghe, một lát sau thấp giọng hô. Đàn này ý, không thể coi thường. Phản phất có thể dẫn động tâm thần, ta vừa mới cảm giác đến khí huyết theo tiếng đàn có chút chập trùng. Một bàn khác mấy vị nhìn như giang hồ hào khách hán tử, nguyên bản chính cao âm thanh cười nói, giờ phút này cũng dần dần yên tĩnh lại. Trong đó một vị trên mặt mang sẹo hán tử cao mày, tay không tự giác địa sờ về phía bên hông chôi đao, lại chậm rãi bung ra, thấp giọng nói, cổ quái, tiếng đàn này bên trong có kiếm khí, mặc dù mịt mờ, nhưng lão tử sẽ không nghe lầm. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới cái này khác hẳn với bình thường tà âm khúc đàn. Cho chuyện âm thanh, tiếng cười đùa không tự chủ được thấp xuống, rất nhiều người dừng lại trong tay động tác, không hẹn mà cùng nhìn về phía tiếng đàn truyền đến phương hướng. Thằng hai gian kia có chút yên lặng bao xương, là Trúc Vận Hiên bên kia truyền đến. Vừa rồi hình như nhìn thấy một vị khí chất bất phàm tuổi trẻ công tử tiến vào. Chẳng lẽ là vị công tử kia tại đạn? Trẻ tuổi như vậy, lại có như vậy tạo nghệ. Tiếng bàn luận xôn xao thay thế ồn ào, không ít khách nhân thậm chí đứng dậy, lặng lẽ hướng cái hướng kia tới gần mấy bước, tính toán nghe đến càng chân thành chút. Trên lầu mặt khác bao xương khách nhân cũng bị kinh động đến. Có nhã gian cánh cửa lặng yên mở ra một cái khe, lộ ra hiếu kỳ hoặc ánh mắt dò xét. Một vị nguyên bản ngay tại nghe hát làm vui trung niên phụ thường, phất tay để bên cạnh hát khúc cô nương dừng lại, ngưng thần nghe một lát, đối hầu hạ ở bên tú bà kinh ngạc nói: "Mụ mụ, các ngươi chỗ này khi nào ẩn giấu như thế một vị cầm đạo mọi người? Như thế cầm nghệ, chính là kinh thành vui chính chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bằng." Tú bà chính mình cũng đầy mặt kinh ngạc, nàng tự nhiên biết gian kia trong bao xương là ai, có thể vị kia Tần công tử. Nàng cũng không thế nào đột nhiên bắn lên cầm đến, còn đạn đến như vậy kinh thế hai tục. Trong nội tâm nàng bồn chồn, động tĩnh này có thể hay không rước lấy phiền phức, mà những cái kia Di Hồng Viện các cô nương phản ứng càng thêm trực tiếp. Ngay tại trên đài đàn tấu thì bà nhạc kỹ ngón tay run lên, suýt nữa đạn sai âm, nàng ngạc nhiên nhìn về phía tầng hai, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Xem như tinh thông âm luật người, nàng càng có thể trải nghiệm tiếng đàn này bên trong ẩn chứa cảnh giới cùng lực lượng. Cái kia tuyệt không phải đơn thuần kỹ xảo cao siêu có khả năng đạt tới, càng bao hàm đối với thiên địa, đối võ đạo, đối tình cảm khắc sâu lý giải cùng biểu đạt. Hậu trường ngay tại chuẩn bị lên đài hoặc nghỉ ngơi vũ cơ, ca nữ bọn họ cũng nhộn nhịp gom lại màn che một bên, trông mong lắng nghe, trên mặt viết đầy rung động cùng si mê. Chơi ạ, tiếng đàn này quá êm hay, đầu chỉ êm hay, ta cảm giác tim đập đều đi theo tiếng đàn lại đi. Đánh đàn chính là người nào? Là vị kia mới tới thanh chỉ cô nương sao? Không đúng, thanh chỉ cô nương sở trường về tỷ bà, là khách nhân, là một vị tuổi trẻ tuấn lãng công tử. Ta vừa rồi thấy được vị công tử này, quả thực giống thần tiên hạ phàm, vóc người như vậy đẹp mắt, cầm còn đạn đến như vậy xuất thần nhập hóa. Rất nhiều trong mắt cô nương dị sắc liên liên, gò má phím hồng, nếu không phải trường hợp hạn chế, gần như muốn lập tức chạy đi thấy đàn tấu người phong thái. Tại cái này phong nguyệt chi địa, các nàng thường thấy học đòi văn vẻ hoặc thuần túy tầm hoan khách nhân, chưa từng nghe qua như vậy trực kích tâm linh, siêu phàm thoát tục tiếng đàn. Tiếng đàn này phảng phất vì các nàng mở ra một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ là một cái hoàn toàn khác biệt, thanh viễn cao diệu thiên địa. Thần Phong hai mắt hơi khép, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong trong. Một khúc kết thúc, dư âm lở lở, quân xà nhà không dứt. Tần Phong chậm rãi thu tay lại, mở hai mắt ra, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, thái dương ẩn hiện mồ hôi dị. Cái này một khúc nhìn như tùy ý, kỳ thực hao phí hắn không ít tâm tư thần, nhất là đem khác biệt ý dung hợp tại trong cực kỳ hao tâm tổn sức. Hắn dương mắt nhìn hướng Mộc Vân Phong cùng Tô Vũ Tỉnh, hai người vẫn đắm chìm trong vừa rồi tiếng đàn ý cảnh bên trong, nửa ngày không nói tiếng nào. Làm sao? Tần Phong khẽ mỉm cười, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Nhanh khai ta, nhanh khai ta, nhanh khai ta. Mộc Vân Phong hít sâu một hơi, nhìn hướng Tần Phong ánh mắt đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn, trừ vốn có coi trọng, càng nhiều mấy phần từ đáy lòng khâm phục. Thần sư minh, thật là thần như vậy. Như thế cầm nghệ, đã đạt đến hóa cảnh, càng khó hơn chính là cầm bên trong bao hàm ý nhắm thẳng vào bản tâm. Tại hạ, hôm nay mới biết như thế nào cầm kiếm song tuyệt. Tô Vũ Tình cũng nhẹ nhàng gật đầu, thanh lanh trong con ngươi chiếu đến khiêu động ánh nến, âm thanh tuy nhỏ lại cực kỳ khẳng định. Lấy cầm nhập đạo, lấy âm truyền ý. Tần sư huynh tại ý bên trên tu vi, sợ đã vượt xa cùng thế hệ. Phía trước là mưa trời trong xanh nông cạn. Được đến trong dự liệu sợ hai thán phục cùng tán thành, trong lòng Tần Phong điểm này đàn gậy hai châu phiền muộn cuối cùng tan đi, thoải mái không ít. Hắn vung vung tay, ra vẻ khiêm tốn, điêu trùng tiểu kỹ, hai vị quá khen. Chỉ là không biết, tiếng đàn này có thể hay không truyền đến nên người nghe trong hai. Chương 436, cái gì là cầm kiếm song tuyệt? Hai, chương 436, cái gì là cầm kiếm song tuyệt? Hai. Tần Phong đợi mấy hơi, cửa bao xương bên ngoài nhưng thủy chung yên tĩnh, cũng không có theo dự liệu tiếng gõ cửa hoặc nhân ảnh. Trên mặt hắn nụ cười tự tin có chút cứng đờ. Tình huống như thế nào? Không có phản ứng. Đây không phải là đánh mặt ta sao? Nghiêng hai lắng nghe, ngoài cửa chỉ có nơi xa mơ hồ ồn ào, cũng không có đặc biệt đến gần tiếng bước chân. Ân. Tần Phong nhíu mày, nhìn hướng Mộc Vân Phong cùng Tô Vũ Tình, ba người trao đổi một cái ánh mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ không bị tiếng đàn mà thay đổi? Chẳng lẽ là đạn không tốt? Mộc Vân Phong thấp giọng nói. Không nên a. Tần Phong nuốt cằm. Các ngươi nhìn xem trong đại sảnh những cái kia ngu ngốc, không phải đều bị ta tiếng đàn cho mê hoặc sao? Cái này không có đạo lý a. Tô Vũ Tình có chút nhíu mày, có lẽ là thời cơ chưa tới, hoặc là nàng có khác suy tính. Lại đợi một hồi, vẫn là không hề có động tĩnh gì. Song song, vừa rồi trang bức đẹp trai cỡ nào khí, hiện tại đánh mặt liền có nhiều đau. Tần Phong trên mặt có điểm nhịn không được rồi, mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin nói muốn dùng tiếng đàn dẫn hoa khôi đi ra. Hiện tại liền cái bóng đều không có, chẳng phải là tại Mộc Vân Phong cùng Tô Vũ Tình trước mặt ném đi mặt mũi. Không, hắn háng giọng một cái, ra vẻ trấn định. Khả năng là cách có chút xa, hoặc là hoàn cảnh ồn ào, nghe đến không chân thực. Ta đi hỏi một chút tú bà. Hắn đứng dậy kéo ra cửa bao xương, vừa vặn thấy được tú bà tại hành lang phần cuối nhìn quanh, mang trên mặt kinh nghi chưa định thần sắc. Hiển nhiên cũng bị vừa rồi tiếng đàn kinh hãi, lại lo lắng gặp phải loại gì. Mụ mụ, tới đây một chút. Thần Phong vẫy chào. Tú bà vội vàng chạy chậm tới, tươi cười nói, công tử có gì phân phó? Vừa rồi cái kia khúc đàn, thật sự là công tử chốt đấu. Quả thực là tiên âm lọt vào tai, đem chúng ta nơi này khách nhân cùng các cô nương đều nghẹn ngốc. Thần Phong vung vung tay, đánh gãy nàng lấy lòng, trực tiếp hỏi. Mụ mụ, ta lại hỏi ngươi, vị kia thanh chỉ cô nương, vì sao không có bị ta tiếng đàn hấp dẫn? Tú bà sững sờ, lập tức lắc đầu, thanh chỉ cô nương. Khả năng là bởi vì nàng chỉ bắn tỷ bà a, chưa hề thấy nàng chạm qua cầm nguyên nhân đi. Công tử hỏi cái này làm gì? Chỉ bắn tỷ bà. Thần Phong ngạc nhiên. Đúng vậy a. Tú bà khẳng định nói, cô nương tỷ bà đạn đến đó là nhất tuyệt, nhưng cầm, lao thân xác thực không gặp nàng đã qua, cũng không có nghe nàng đề cập qua. Công tử vừa rồi đánh đàn, không phải là nghĩ lấy lòng thanh chỉ cô nương. Cái kia chỉ sợ là, phía sau nàng chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngài đánh đàn đạn đến cho dù tốt, nhân ra thanh chỉ cô nương là đạn tỷ bà, chuyên nghiệp không đối đáp à? Thần Phong, Mộc Vân Phong, Tô Vũ Tình, trong bao xương rơi vào một trận quỷ dị trầm mặc. Thần Phong chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Làm nửa ngày, chính mình đối với một cái tỷ bà sở trường cô nương gậy nửa ngày cổ cầm, còn trông chờ người ta cô nương chủ động tới cửa, cái này chẳng phải là đàn gậy thai châu, mặt chữ trên ý nghĩa? Khó trách không có phản ứng. Có thể nhân ra căn bản liền không có làm sao cẩn thận nghe cầm, hoặc là căn bản là không có coi ra gì. Mộc Vân Phong khỏe miệng khó mà nhận ra địa có rúm một cái. Tô Vũ Tình cũng nhẹ nhàng quay mặt chỗ khác, tựa hồ tại nhìn góc tường hoa văn. Lượng đều cảm thấy xấu hổ. Tần Phong ho khan hai tiếng, chỉ có thể cưỡng ép kéo tôn, không sao, không sao. Đàn cầm và đàn sắt tỷ bà vốn là tương thông. Có lẽ thanh chỉ cô nương mặc dù không sợ trường cầm, nhưng đối âm luật cảm ngộ cực sâu, cũng có thể tiếp thu trong đó tam muội. Tú bà bồi cười, trong lòng lại xem thường. Tần Phong thấy thế, biết dựa vào tiếng đàn làm cho người kế hoạch xem như là tạm thời mắc cạn. Tâm hắn nghĩ nhất chuyển, lại nói, mụ mụ, phiền phức lại lấy một cái tốt nhất tỷ bà tới. Tú bà lại là sướng sở, công tử. Ngài đây là. Tất nhiên thanh chỉ cô nương sở trường về tỷ bà Tần Phong khẽ mỉm cười, lần nữa khôi phục bộ kia thong dong khí độ. Vậy ta liền lấy tỷ bà kết bạn, lại tấu một khúc, có lẽ càng có thể dẫn động chi âm. Tú bà trợn mắt há hốc mồm, vị công tử ca này, còn biết gậy tỷ bà. Vừa rồi cái kia cổ cầm đã kinh động như gặp thiên nhân, chẳng lẽ tỷ bà? Nàng không dám hỏi nhiều, vội vàng ứng thanh đi. Mục Vân Phong cùng Tô Vũ Tình cũng kinh ngạc nhìn hướng Tần Phong. Thần sư huynh, còn thông tỷ bà? Mục Vân Phong ngữ khí có chút không xác định. Kiếm đạo, cầm đạo đều đã kinh người như thế, nếu ngay cả tỷ bà. Hiểu sơ, hiểu sơ. Tần Phong khiêm tốn vung vung tay, nhưng trong mắt cái kia kích động quang mang lại bắn hắn. Rất nhanh, một cái làm công tinh xảo, ấm sắc trong suốt tỷ bà bị đưa đi vào. Tần Phong tiếp nhận tỷ bà, vào tay khá nặng. Hắn thử một chút âm, điều chỉnh một cái dây cung trụ, động tác thuần thục, xem xét liền biết tuyệt không phải người mới vào nghề. Hắn ôm tỷ bà ngồi xuống, đối Mục Vân Phong cùng Tô Vũ Tình cười nói. Vừa rồi đánh đàn, xem như là lên tiếng chào hỏi. Hiện tại, nên dùng nàng quen thuộc lời nói thật tốt trò chuyện chút. Lần này các ngươi sẽ chờ a, nhất định mã đáo thành công. Dứt lời, đầu ngón tay hắn tại trên dây nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo hoàn toàn khác biệt tại cổ cầm réo rắt, càng thêm châu tròn ngọc sáng lại mang mấy phần âm vang chi ý tiếng nhạc, đột nhiên vang lên. Lần này, hắn không có lại đàn tấu những cái kia ẩn chứa kiếm ý, quá mức huyền diệu ngẫu hứng chi khúc, mà là lựa chọn một bài lưu truyền khá rộng, lấy ý cảnh sâu thẳm, tình cảm tinh tế lấy dương tỷ bà cổ khúc, dưới ánh trăng độc rót. Khúc âm lên chỗ, cao ngạo tịch liêu chi ý tỏa ra, phảng phất một người một tháng ngộ ảnh, đối ẩm vô tướng thân. Nhưng rất nhanh, làn điệu lại chuyển thành linh động thoải mái, hình như có kiếm khí ngang dọc, đối ảnh thành ba người, say múa may thanh ảnh. Nhất là trong đó cái kia linh hoạt kỳ ảo tịch liêu khí tức, nhưng lập tức lại biến thành càng thêm chống trải không bị trói buộc ý cảnh. Càng quan trọng hơn là, hắn đem Lưu Vân kiếm pháp hoạch tâm vân ý cùng tâm niệm lấy tỷ bà riêng biệt vòng chỉ, quét dây cùng chờ kỹ pháp. Càng thêm trực tiếp, cũng càng bày đủ lực trùng kích địa diễn dịch đi ra. Chanh chanh tông tông, như châu rơi khay ngọc, lại như kiếm khí phá không. Cái này một khúc tỷ bà, mặc dù không bằng vừa rồi cổ cầm như vậy ý cảnh cao xa huyền diệu, lại càng thêm dán vào cái này phong nguyện nơi thường gặp nhạc khí, cũng càng dễ bị nơi này nhạc sĩ cùng các cô nương lý giải, cộng minh. Quả nhiên, tiếng tỷ bà cùng nhau, vừa vặn bởi vì cổ cầm khúc mà chìm xuống Di Hồng viện, lại lần nữa bị hấp dẫn lực chú ý. Lại tới, lần này là tỷ bà. Này, vị công tử này rốt cuộc là ai? Đánh đàn đến kinh thiên địa, tỷ bà. Cái này tỷ bà, làm sao cảm giác so thanh chỉ cô nương đạn còn muốn? Còn muốn thú vị nói, ta nói không rõ, nhưng chính là không giống. Nhanh nghe, cái này khúc ý. Cô độc lại tiêu sái, nghe đến người muốn uống rượu lại nghĩ mua kiếm. Tiếng tỷ bà như khóc như kể, lại như kim qua thiết mã, tại Di Hồng viện phương này trong ôn nhu hương, cứ thế mà bổ ra một đạo hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Đại sảnh bên trong, vừa rồi bị cổ cầm kinh sợ những khách nhân còn chưa hoàn toàn bình phục tâm trạng, giờ phút này lại bị cái này tiếng tỷ bà chiếm lấy tâm thần. Cái này tỷ bà. Vị tiêu cầm bảo văn sĩ chén rượu trong tay triệt để buông xuống. Hắn nhắm mắt ngưng thần, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, lúc thì tịch liêu, lúc thì sục sôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Có thể bắn ra như vậy cao ngạo lại như thế buông thả ý cảnh. Người này trong lồng ngực đổi núi, thâm bất khả chắc a. Chương 437, cái gì là cầm kiếm song tuyệt? 3, chương 437, cái gì là cầm kiếm song tuyệt? 3. Bên cạnh hắn bằng hữu càng là kích động bắt lại hắn cánh tay. Huynh trưởng, ngươi nghe cái này vòng chỉ, cái này quét dây cung, tuyệt không phải vẹn vẹn kỹ xảo thành thạo, đây là đem tự thân võ đạo cảm ngộ, thậm chí nhân sinh cảnh ngộ đều dung nhập khúc bên trong. Ta phảng phất thật thấy được một vị tuyệt thế kiếm khách dưới ánh trăng độc uống, múa kiếm trời cao cảnh tượng. Như thế cảnh giới, chính là những cái kia thành danh đã lâu tỷ bà mọi người cũng chưa chắc có thể có. Một bàn khác giang hồ hào khách bọn họ phản ứng càng thêm trực tiếp. Cái kia trên mặt mang sẹo hán tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lại tranh thủ thời gian thu lực, sợ đã quấy rầy tiếng đàn, gầm nhẹ nói: đến rồi. So vừa rồi còn rõ ràng, cái này tiếng tỷ bà bên trong kiếm khí, giấu đều giấu không được. Hưng hực, cao ngạo, lại mang điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phiền muộn. Mu, nghe đến lao tử tóc gáy đều dựng lên. Bên cạnh hắn một cái hán tử gầy gò liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra cùng nhiệt. Đại ca, cái này nếu có thể cùng vị gia này kết giao một phen, luận bàn mấy tay. Nói không chừng ta mấy ca vây lại thật lâu bình cảnh đều có thể bưng lòng. Càng ngày càng nhiều người ngồi không yên. Có người rời chỗ, đi đến đầu bậc thang phụ cận, đưa cái cổ hướng tầng 2 nhìn quanh. Có người trực tiếp giữ chặt trải qua quy nô hoặc thị nữ, vội vàng hỏi thăm đàn tấu người thân phận. Càng có mấy cái quần áo lộng lẫy, nhìn như rất có thân phận khách nhân, vây chào gọi tới tú bà. Mụ mụ, đạn tỷ bà vị công tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể giới thiệu gặp mặt một hai. Một vị béo phệ phú thương nội vàng nói, bị nhân nguyện ra trọng kim, mời công tử qua phủ một lần, chỉ vì lại nghe cái này tiếng âm. Mụ mụ, vị công tử này có thể nguyện thu đồ. Tiểu nữ thở nhỏ tập cẩm, cù nại danh sư, như đến công tử chỉ điểm một hai, tháng ra bại sản cũng ở đây không tiếc cả. Một vị khác nhìn xem giống như là thư hương môn đệ xuất thân người trung niên, ngôn từ càng là khẩn thiết. Tú bà bị mọi người vây quanh, hỏi đến hoa mắt vắng đầu, trong lòng lại là vui vẻ lại là phát sầu. Vui vẻ chính là vị này Tần công tử quả thực là cái sống chiêu bài. Sau ngày hôm nay, Di Hồng viện bên trong có tiên âm thanh danh sợ là muốn truyền khắp Thanh Thủy trấn thậm chí càng xa hơn. Phát sầu chính là, vị gia này hiển nhiên không phải bình thường khách nhân, mục đích không rõ. Hơn nữa nhìn tư thế kia, sợ rằng toan tính không nhỏ, chính mình nào dám tùy ý giới thiệu gặp mặt hoặc đáp ứng cái gì. Các cô nương bên kia, càng là triệt để sôi trào. Trên đài nhạc kỹ sớm đã ngừng diễn tấu. Si Ngốc nhìn qua tầng hai phương hướng, ngón tay vô ý thức tại chính mình tỷ bà bên trên lăng không ấn xuống, tính toán mô phỏng theo cái kia kinh tâm động phách vòng chỉ cùng quét dây cung, lại tốn công vô ích, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng thất lạc đan vào tâm tình rất phức tạp. Hậu trường vũ cơ ca nữ bọn họ sớm đã đẩy ra màn che phía trước nhất, từng cái nhón chân nhọn, duỗi dài cái cổ. Ta ông trời, vị công tử này đến cùng là nơi nào tới thần tiên? Một cái niên kỷ nhỏ bé vũ cơ bộ mặt, con mắt lóe sáng đến kinh người. Vóc người đẹp như thế, đánh đàn thật tốt, thì bà cũng đạn phải làm cho nhân tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Ta nếu có thể cho hắn rót chén trà đều đáng giá. Đúng vậy a, đúng a. So với cái kia cả ngày đến nghe khúc liền biết động thủ động cước xú nam nhân cường 1000 lần gấp 1 vạn lần. Một cái khác ca nữ liên tục gật đầu, gò má ửng đỏ. Nghe hắn đạn thì bà, ta cảm thấy chính mình trước đây hát những cái kia từ khúc đều tục không chịu được. Mụ mụ mới vừa nói, vị công tử này là đến tìm Thanh Chỉ tỷ tỷ. Một cái tâm tư linh hoạt cô nương thấp giọng nói, Thanh Chỉ tỷ tỷ mệnh thật tốt. Bất quá, vị công tử này đạn đến giống như so Thanh Chỉ tỷ tỷ còn tốt đâu. Xuyệt. Chớ nói lung tung. Bên cạnh lớn tuổi chút cô nương tranh thủ thời gian giữ chân nàng. Nói mỏ gì lời nói thật đâu, nếu để cho người khác nghe qua, cũng không tốt. Rất nhiều trong mắt cô nương đã không chỉ là hâm mộ, càng có một loại gần như thành kính sùng bái. Tại cái này lấy sắc làm vui vẻ cho người, phú hoa ồn ào náo động chi địa. Tần Phong cho thấy siêu phàm tài hoa cùng riêng biệt khí chất, giống như trong bóng tối trăng sáng, chiếu sáng trong lòng các nàng cái nào đó bị chôn sâu nơi hẻo lánh. Đó là đối với chân chính nghệ thuật, đối với siêu phàm thoát tục, đối với một loại khác có thể nhân sinh hướng về. Toàn bộ Di Hồng viện, cho tới quan lại quyền quý, cho tới quy nô thị nữ, gần như tất cả mọi người bị Tần Phong tỷ bà khúc rung động, hấp dẫn, nghị luận ầm ĩ, cảm xúc bành trướng. Nhưng mà tại cái này mảnh bởi vì tiếng đàn mà lên bạo động trung tâm. Tầng hai gian kia từ đầu đến cuối đóng chặt, thuộc về Thanh Chỉ cô nương tiểu viện, nhưng như cũ yên tĩnh không tiếng động. Cánh cửa đóng chặt, song cửa sổ bên trong đèn đuốc u ám, phản phất cùng ngoại giới nhiệt liệt triệt để ngăn cách. Có chú đáo lưu ý người phát hiện, Thanh Chỉ cô nương tiếp thân thị nữ tiểu hoàn, từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại cửa sân bất an dạo bước. Lúc thì hướng vào phía trong nhìn quanh, lúc thì nhìn hướng tiếng đàn truyền đến phương hướng, khắp khuôn mặt là sốt ruột, nhưng lại không dám tự tiện đi vào quấy rầy. Tú bà bị những khách nhân cuốn lấy thoát thân không ra, nhưng cũng dành thời gian liếc qua Thanh Chỉ viện tử, trong lòng càng là nghi hoặc trùng điệp. Theo lý thuyết, lấy Thanh Chỉ cô nương tại âm luật bên trên tạo nghệ, nghe đến như vậy kinh tài tuyệt diễm tỷ bà khúc, dù cho không chủ động đi ra gặp nhau, cũng nên có chút phản ứng mới là. Như thế nào an tĩnh như thế? Chẳng lẽ vậy vẫn là xảy ra chuyện gì? Trúc Vận Hiên trong bao xương, Tần Phong một khúc sắp hết. Hắn đồng dạng lưu ý lấy động tĩnh ngoài cửa, nhất là trong dự liệu nên xuất hiện tiếng bước chân. Tần Phong thả xuống tỷ bà, lông mày cau lại. Không thể nào, ta lại bị đánh mặt. Tốt ngươi cái Mộ Dung Yên, như thế không nể mặt ta sao? Vẫn là không có tới. Một Vân Phong thấp giọng nói, trong mắt cũng hiện lên một tia không hiểu. Lấy Tần Phong tỷ bà kỹ nghệ, đối phương tuyệt đối không thể thờ ơ. Tô Vũ Tình nói khẽ, có lẽ có khác lo lắng, hoặc là bị chuyện gì chậm trễ. Tần Phong lắc đầu, ngón tay tại tỷ bà trên dây vô ý thức khuấy động lấy, phát ra mấy số không tản nốt nhạc. Vì cái gì không đến? Cố ý đánh mặt ta? Quá mức nha. Không được, không được, nhất định phải vãn hồi cục diện. Chính mình có thể là đại sư huynh, làm sao có thể tại sư đệ, sư muội phía trước mất mặt? Huống chi vừa rồi chính mình còn tự tin như vậy tràn đầy, ta nhưng gánh không nổi người này. Tần Phong cố gắng chấn định, đem trong tay tỷ bà nhẹ nhàng thả xuống. Trên mặt chẳng những không có thất vọng, ngược lại lộ ra một bộ quả là thế tất cả đều ở trong lòng bàn tay cao thâm khó dò biểu lộ. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một loại nhìn rõ tất cả là nhạt. Nàng không xuất hiện, là được rồi. Một Vân Phong cùng Tô Vũ Tình nghe vậy, đều là sững sờ, lộ ra vẻ không hiểu. Một Vân Phong nghi ngờ nói, sư huynh lời ấy ý gì? Nếu là bình thường thanh lâu nữ tử, dù chỉ là hơi thông âm luật, nghe sư huynh vừa rồi loại kia tiên âm, cũng chắc chắn lòng sinh hướng về. Dù cho không tiện đích thân trước đến, cũng nên phái thị nữ chào hỏi thăm hỏi. Cái này Thanh Chỉ cô nương không phản ứng chút nào, chẳng lẽ không phải? Tần Phong đưa tay đánh gây hắn, khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra cơ trí tia sáng. Một sư đệ, ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài. Chương 438, cái gì là cầm kiếm song tuyệt? 4. Chương 438, cái gì là cầm kiếm song tuyệt? 4. Nếu nàng thật sự là một cái phổ thông hoa khôi, ta tiếng đàn tỷ bà tự nhiên có thể dẫn nàng động tâm. Có thể nguyên nhân chính là nàng không phản ứng chút nào, vừa vặn nói rõ thân phận của nàng, tuyệt không phải bình thường phong trần nữ tử đơn giản như vậy. Tô Vũ Tình đôi mắt hơi sáng, tiếp lời nói, Tần sư huynh có ý tứ là, nàng vô cùng có khả năng, đúng là chúng ta muốn tìm Mộ Dung Yên. Bởi vì người mang bí mật, lại người đang ở hiểm cảnh, cho nên dù cho nghe ra sư huynh khúc bên trong thâm ý, cũng không dám tùy tiện đáp lại, để tránh bại lộ hành tung. Đúng là như thế. Thần Phong gật đầu, ngữ khí chắc chắn. Phía trước ta lấy cổ cầm đàn đấu, chính là lần thứ nhất thăm dò. Nếu nàng đối với cái này không có chút nào cảm ứng, cái kia có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng nàng trong viện từ đầu đến cuối yên tĩnh, mà lại thị nữ của nàng tiểu hoàn tại bên ngoài sốt ruột bồi hồi, cái này đã lộ ra dị thường. Mà ta chuyển dùng tỷ bà, lấy nàng am hiểu nhất nhạc khí, thời khắc này nàng trong lòng nhất định đã là sóng to gió lớn, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ là cả bẫy. Hắn dừng một chút, nhìn hướng hai người, một bộ các ngươi cuối cùng đuổi theo ý nghĩ biểu lộ. Do đó, nàng không xuất hiện, không những không phải thất bại, ngược lại chứng thực suy đoán của chúng ta, nữ tử này tám thành chính là Mộ Dung Yên. Một Vân Phong bừng tỉnh đại ngộ, nhìn hướng Tần Phong ánh mắt càng nhiều mấy phần thán phục. Nguyên lai sư huynh phía trước đánh đàn tấu tỷ bà, cũng không phải là đơn thuần huyễn kỹ hoặc tính toán hấp dẫn, càng là thận trọng từng bước thăm dò. Sư đệ ngu dốt, suýt nữa hiểu lầm sư huynh thâm ý. Tô Vũ Tình cũng nhẹ nhàng gật đầu, thanh lãnh giọng nói mang theo vẻ khâm phục. Thần sư minh tâm tư kỳ đáo, hư hư thật thật, khiến người thán phục. Chỉ là nàng bây giờ để phòng tâm nặng như vậy, không chịu lộ diện, chúng ta bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể một mực tại cái này lợi không. Tần Phong tính trước kỹ càng cười cười, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, bưng lên đã hơi lạnh chén trà nhấp một miếng, lo lắng nói: "Không sao, sơn nhân tự có diệu kế. Nàng đã là nữ tử, lại thân ở như vậy cần tài hoa tô điểm nơi, luôn có một vật là vô luận như thế nào cũng lưu tâm."
"Vật gì?"
Một Vân Phong hỏi.
"Dung mạo tài danh."
Tần Phong đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia tự tin tia sáng. Nhất là bực này nhìn như thanh lãnh cao ngạo nữ tử, nội tâm thường thường càng thêm khoe khoang. Tất nhiên âm luật thăm dò đã để nàng lòng sinh cảnh giác, vậy liền đổi một loại phương thức, lấy văn thải độc chi. Hắn nhìn hướng cửa ra vào, cất cao giọng: "Mụ mụ, làm phiền lại lấy một bộ văn phòng tứ bảo tới." Một mực tại ngoài cửa cách đó không xa chờ lấy, trong lòng bất ổn tú bà nghe vậy, vội vàng đẩy cửa đi vào, trên mặt chất đầy kinh ngạc cũng không hiểu.
"Công tử,
ngài đây cũng là muốn?" Vị này Tần công tử thật đúng là hoa văn chống chất. Đầu tiên là muốn thịt rượu kêu cô nương, tiếp lấy đánh cổ cầm trấn toàn trường. Sau đó đạn tỳ bà dẫn doanh động, hiện tại thế mà lại muốn văn phòng tứ bảo. Đây là muốn tại chỗ múa bút vẩy mực. Mụ mụ chỉ để ý mang tới là được. Thần Phong ngữ khí ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ.
"Đúng đúng đúng, lão thân cái này liền đi lấy."
Tú bà không dám hỏi nhiều, vội vàng lui ra, nhưng trong lòng nói thầm mở. Vị gia này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho thanh chỉ cô nương để thi tác họa? Đây thật là trước đây chưa từng gặp. Một Vân Phong cùng Tô Vũ Tình cũng tò mò mà nhìn xem Tần Phong, không biết hắn cái này lấy văn thải động chi cụ thể tính toán. Không bao lâu, văn phòng tứ bảo đầy đủ. Tốt nhất dây tuyên trải rộng ra, mực huy châu nghiên cứu đều đặn, bút lông sói no bụng chấm mực nước. Tần Phong chấp bút mà đứng, suy nghĩ một chút, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vách tường, nhìn về phía thanh chỉ tiểu viện phương hướng, lập tức đặt bút múa bút. Bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu, từng hàng mạnh mẽ tiêu sái lại không mất phiêu giật linh động chữ viết sôi nổi trên giấy. Hắn biết cũng không phải là bình thường diễm thi tục tử, mà là một bài thất ngôn tuyệt cú, để gọi tặng thanh chỉ. Bàn tay trắng non băng dây cung động ngọc lâu, mưa bụi mắt thâm tỏa cũ sầu, không phải là nhân gian phàm tục sắc. Hư hư thực thực cô xạ trong tuyết du. Câu thơ đã khen tỉ bà kỹ nghệ, băng dây cung, vừa tối điểm đôi mắt đặc sắc, mưa bụi mắt. Càng lấy không phải là nhân gian phàm tục sắc hư hư thực thực cô xạ trong tuyết du đem nó so sánh xuất trần thoát tục cô xạ tiên tử. Cô xạ tiên tử, lại chỉ nữ thần, tuyết thần ý tứ, hình dung nữ tử cực đẹp. Phong cách thanh nhã, khen ngợi cực cao, lại không có chút nào lỗ mãng chi ý. Viết xong, Tần Phong để bút xuống, đối với vết mực chưa khô thi tác nhẹ nhàng thổi khẩu khí, thỏa mãn gật gật đầu. Tần Phong lại sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cố ý viết lên chính mình danh tự, Tần Phong. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình, dù sao cũng nên gặp được gặp một lần đi. Không gặp lại, mặt của ta đều bị ngươi chiếu sáng hết. Tần Phong đem bút tích lần đầu làm giấy thơ cẩn thận cầm lấy, lại thưởng thức một cái, lúc này mới đưa cho một bên trở lấy tú bà. Làm phiên mụ mụ, đem cái này thơ chuyển giao thanh chỉ cô nương. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, phản phất chỉ là đưa ra một tấm bình thường giấy ghi chép. Tú bà hai tay tiếp nhận, ánh mắt không tự chủ được bị trên giấy cái kia phong khoáng ngông nên nhưng lại giấu giếm khí khái chữ viết hấp dẫn. Lại nhìn cái kia câu thơ nội dung, nàng mặc dù không hoàn toàn hiểu thâm ý trong đó, nhưng cô xạ tiên tử trong tuyết du bực này từ ngữ, vừa nghe là biết là cực cao khen ngợi, tuyệt không phải bình thường xuồng xã khách có thể viết ra sinh đẹp tử. Trong lòng nàng đối vị này Tần công tử càng là coi trọng vô số mắt, không dám thất lễ, vội vàng đáp: "Công tử yên tâm, lão thân cái này liền đích thân đưa đi." Tú bà nâng giấy thơ, vừa đi ra chúc vận hiên bao sương, còn chưa đi ra mấy bước, liền bị đã chờ từ sớm ở hành lang, đại sảnh thậm chí đầu bậc thang phụ cận đám người vây. Vừa rồi Tần Phong tiếng đàn tỷ bà đã sớm đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ treo đến đỉnh điểm. Giờ phút này gặp hắn thế mà lại để Tú bà đưa đồ đi thanh chỉ cô nương nơi đó, ai không muốn biết vị này thần tiên công tử lại tạo ra cái gì thành tựu. "Mụ mụ,
thần công tử viết cái gì?
Có thể là cho thanh chỉ cô nương thơ?"
"Nhanh để chúng ta nhìn xem."
"Thần công tử nhân vật như vậy, viết ra định vật phi phàm."
"Mụ mụ xin thương xót, liền để chúng ta nhìn một chút."
"Tuyệt không lắm muộn."
"Đúng vậy a mụ mụ, chúng ta cam đoan không ồn ào không náo."
Mọi người mồm năm miệng mười, đem Tú bà vây chật như nêm cối.
Có phương pháp mới thán phục cầm kỹ văn nhân nha sĩ, có rung động tại tỷ bà khúc giang hồ hào khách. Càng có thật nhiều mong mỏi các cô nương chen ở phía sau, nhón chân nhìn quanh. Tú bà bị chen lấn ngã trái ngã phải, trong tay giấy thơ kém chút rời tay, dọa đến nàng vội vàng bảo vệ. Nàng biết hôm nay nếu không thỏa mãn những người này lòng hiếu kỳ, chỉ sợ là đi không đến thanh chỉ cô nương viện tử.
Chư vị an tâm chớ vội."
Tú bà gân cổ họng hô.
"Tần công tử đúng là viết bài thơ tặng cho thanh chỉ cô nương.
Lao thân cái này liền.
Cái này liền để mọi người nhìn một chút.
Chỉ cho phép nhìn, không được động thủ, cũng không cho ồn ào. Nhìn xong lão thân còn phải tranh thủ thời gian cho cô nương đưa đi."
Mọi người nghe vậy, lập tức an tĩnh không ít, nhộn nhịp giương cổ lên, trừng to mắt.